nó thẹn thùng đối với trời Phật, thẹn thùng đối với siêu nhiên, chứ không phải đối với người khác. Cho nên người tu chúng ta qua một cơn thịnh nộ rồi, chúng ta mới thấy rõ đê hèn vô cùng, trì trệ vô cùng, làm mất cái phẩm giá sẵn có của chính mình, tâm tôi rõ rệt. Cho nên càng ngày chúng ta càng xích gần nhau, lại càng được nhớ nhung và thương yêu trong tinh thần xây dựng rõ rệt. Đó. Rồi chúng ta đâu có chán ngán trường đời, chúng ta lại quy trường đời. Chúng ta thấy trường đời là trường thi, thi thố, và cho chúng ta thấy rõ rằng chúng ta có dự thi hay là không. Nếu chúng ta không có quân bình, làm sao chúng ta dám đi dự thi? Trong lúc mình thấy mặt mày bảnh bao, tâm thức ngon lành, mà bị người ta chửi như con chó, tại sao chúng ta không giận? Đó là chúng ta bước về siêu nhiên, đâu có giận. Siêu nhiên có ai chửi nó được đâu, siêu nhiên có ai cắt đứt nó được đâu, thanh tịnh đâu có ai dọn dẹp cái sự thanh tịnh được. Nhưng mà động loạn có quyền dọn dẹp. Cho nên sự bình thản kiên nhẫn đó lại ảnh hưởng được các nơi các giới, và mở cái tâm thức của nó để tiến tới Phật sáng suốt. Cho nên chúng ta phải ngộ những cái cảnh đó, những cái nghịch cảnh đó là thầy của chúng ta. Những cái nghịch cảnh đó đã giáo dục chúng ta. Những cái nghịch cảnh đó đã gia công và đo lường sự thanh tịnh của chúng mình. Cho nên chúng ta quy nó và chúng ta phải mang ơn nó. Chứ không bao giờ chúng ta đặt vấn đề thù hận đối với nó. Chúng ta nhờ nó chúng ta mới tiến. Nếu không nhờ nó chúng ta không có tiến được. Chúng ta thấy rõ trong cái khổ để tìm cái hạnh phúc, chứ không phải gì bao giờ chúng ta ở trong hạnh phúc đi tìm hạnh phúc đâu. Trong khổ mới khao khát hạnh phúc, trong tâm tối mới khao khát ánh sáng, chúng ta mới đi tìm ánh sáng. Cho nên trong động loạn chúng ta mới đòi hỏi sự quân bình và công bằng. Đó. Cho nên chúng ta thấy rõ khi các bạn ngồi thiền, các bạn nghĩ về tình dục một chút thôi là nó lôi cuốn các bạn. Nó hụt. Cái địa lực nó hụt, cái tâm lực nó hụt, nó làm cho rối loạn, ngồi không yên, ngồi không được. Rồi bây giờ chúng ta phải làm sao để giải cái phần đó? Chúng ta mượn cái pháp hít thở này là nó mới biết được về siêu nhiên. Từ cái siêu nhiên đó sẽ mở những sự lố bịch trong ngũ tạng, ngũ kinh của chúng ta. Nhiên hậu chúng ta mới trở về sự thanh nhãn, thanh nhàn, quân bình, thanh nhẹ, quân bình. Rồi chúng ta mới thấy rõ cái luật siêu nhiên. Khi mà trụ đánh ngay trung tim bỏ đầu rồi thì người ta chỉ tưởng bên trên một chút là người ta thấy rõ rồi. Việc sai lầm trong tâm thức của họ, sự tối tâm trong tâm thức của họ đã thu hút trong ba cái lực đó. Thiên lực, tâm thực lực, địa lực nó hút, nó làm cho chúng ta kích động và phản động rõ rệt. Cho nên càng tu càng được quán thông hơn, càng tu càng được giải rõ hơn, càng tu càng trở về với chính mình là tự chủ, mới lèo lái cái con thuyền bát nhã này trở về Tây Phương Cực Lạc. Còn không có tự chủ thì không có ai điều khiển. Cũng như con thuyền trôi giữa biển, mặc cho bão bùng nguy hiểm đập cho đến chìm mà thôi. Chúng ta biết vun bồi ý chí thì trước cái cảnh ác trượt chúng ta kể nó là hạnh phúc thì nó sẽ trở về hạnh phúc. Nhờ đó chúng ta mới tiến, nhờ đó chúng ta mới có cơ hội học hỏi. Nhờ những sự kềm kẹp đau khổ đó chúng ta mới thức tâm và tìm lối thoát. Cho nên trường đời Thượng Đế đã giáo dục rất tinh vi. Bước vào làm con người thì biết yêu đời, mà yêu trong một cách kêu bằng không có anh em phải chết, không có em thì anh cũng còn cũng phải tự tử. Đó, cái cảnh đó nó mới đưa các bạn chán ngang được. Không có tiền tôi sẽ chết. Đó, mê cả chiếc xe hơi, mê cả căn nhà, mê cả cái radio sẵn có, thích đủ thứ. Nhờ đó mới chán ngang trượt đời. Ông sư ở trước mắt, ông sư đã nằm tất cả trong căn phòng của các bạn, giáo dục các bạn. Nếu các bạn còn mê điều nào thì điều đó nó sẽ vấp các bạn như không. Mà các bạn thức tâm và quán thông được siêu nhiên rồi thì không có bị kẹt. Thì các bạn thấy trong không mà có, trong có sẽ trở về với không. Thì không còn sự động loạn khi các bạn bị mất mát. Và các bạn thấy rõ rằng các bạn có đem gì xuống thế gian đâu mà bị mất. Chả có gì. Kể cả cái xác của các bạn cũng là mượn mà thôi. Làm sao mà mất? Nhưng mà cái hồn là siêu nhiên và quân bình. Vì nó không bao giờ diệt được. Người ta gọt nó đến đâu, nó sẽ cũng vẫn còn giữ cái thức. Nếu không thức thì xuống địa ngục làm sao cảm thấy đau? Cảm thấy cảnh hành hạ là ghê gớm. Cảnh hành hạ là đau lòng. Đó là thức. Bây giờ chúng ta đang tu đây vun bồi cái thức toàn diện, thức từ mọi trạng thái chúng ta cũng học. Một tiếng động chúng ta cũng thức tâm, một lời nói nặng chúng ta cũng thức tâm, mà một lời nói nhẹ an ủi chúng ta cũng thức tâm. Chung quy chỉ giữ một cái thức để tiến qua mà thôi. Cho nên chúng ta càng tu thì càng vui, càng sống hòa đồng với các giới, càng sống trong cái cảnh sân hận buồn tối, nhưng mà không còn buồn tối nữa. Cảnh vợ chồng tương khắc, rồi tu một thời gian thấy té ra không có gì, tại tôi không phải tại ổng, tại tôi không phải tại bà, thì cái chuyện gia đình nó lại êm xuôi. Thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Chúng ta đã chung đụng ở trong một căn nhà, mỗi người một tánh. Giữa bản đạo và bản đạo cũng có sự gây cấn thầm kín bên trong. Rồi chúng ta mới thấy rõ, tại tôi thì yên mà tại họ thì động. Thấy rõ chưa? Kẻ lớn đối với người nhỏ cũng vậy. Chính tại mình mà thôi, chính ta còn trong mê chấp, ta mới thấy đối phương không đúng. Nếu chúng ta hết mê chấp rồi, chúng ta thấy sự tiến hóa và hành trình đi tới của hành giả rất rõ rồi. Không bao giờ ngược nghĩ thì chúng ta đâu có chấp. Nếu mà chúng ta chấp thì chúng ta đang kẹt mà thôi. Sự sai lầm của chính mình chứ không phải sự sai lầm của họ. Cho nên nhiều người tu chưa đến đâu rồi nói rằng người đó sai, phê bình đạo đó không đúng. Đó là tạo sự tâm tối cho chính mình, đóng cửa và kẹt không tiến được. Cho nên chúng ta càng tu chúng ta không chê, chúng ta lại ngược lại để cảm ơn tất cả những gì kích động và phản động đối với chúng ta. Nhờ đó chúng ta mới tiến, nhờ đó chúng ta mới khai triển tâm linh, nhờ đó chúng ta mới thấy vinh hạnh được làm con người mà để hiểu vạn linh. Con người từ mọi trạng thái mà có, rồi lúc đó chúng ta mới hòa tan và mến yêu mọi trạng thái, chứ không có trạng thái nào dở hết. Trạng thái nào cũng xây dựng tâm thức của chúng ta tiến. Chúng ta thấy rằng cái đó là dơ giấy ư? Chúng ta thức tâm, nhờ đó tôi mới cảm biết hai chữ dơ giấy. Chúng ta thấy cái đó là thông tho, chúng ta cũng thức tâm, nhờ đó tôi mới biết cái giá trị của thông tho. Mà hai cái tương đồng một giá mà tôi không thấy. Vì nhờ cái này tôi mới bước đến cái này, mà nhờ cái này tôi mới quán thông cái kia. Cho nên người đạo luôn luôn đâu có bỏ người đời. Hành được đạo rồi muốn cống hiến cho người đời và muốn người đời hiểu họ nhiều hơn, trở về với luật siêu nhiên quân bình của chính họ, chứ không muốn chèn ép một ai. Thành ra người ta thấy người này càng ngày sao nó thay đổi rồi, tánh tình nó thay đổi rồi, cơ bộ nó dễ thương, rồi lúc đó họ mới theo, và họ bước theo cái con đường của hành giả đã và đang đi, thì họ thấy đạo là siêu nhiên rõ rệt. Cho nên chúng ta phải cần phải học. Ban đầu chúng ta còn áp dụng kinh vô tự, còn ở kinh hữu tự, còn nghe chút đỉnh âm thanh phân giải. Rồi một thời gian nào đó chúng ta tu không cần bất cứ một cái gì. Chúng ta trở về với siêu nhiên sẵn có của chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta đang học trong cái trường học tất cả không vũ trụ, để học cái lối tiếng vô cùng không ngừng nghỉ. Lúc đó chúng ta học nhẫn, học hòa, trong thanh khí du dương nhẹ nhàng, trong chu trình tiến hóa rõ rệt, không bị kẹt nữa, không bị lôi cuốn nữa. Vì thức hòa đồng chúng ta đã nắm giữ được chìa khóa đó thì không bao giờ bị kẹt nữa. Cho nên các bạn rất có cơ duyên để thực hành trở về với chính mình, mượn một cái pháp tạm thời trong một cuộc sống ngắn ngủi như thế này mà lần lượt đã hiểu được khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên chúng ta phải giữ lấy sự hùng dũng đó để tiến, không nên làm cho chúng ta yếu hèn. Các bạn càng yếu hèn thì trong giờ phút lâm chung thì nó phải rút các bạn xuống âm phủ. Cái đó là đương nhiên phải có. Yếu hèn thì bị rút ở một cõi nào. Nếu mà chúng ta thanh nhẹ rồi thì sức hút đó. Cho nên càng tu thấy càng nhẹ, càng tu thấy càng cởi mở, càng tu càng thức tâm sáng suốt. Trong thực hành mới thấy, còn nếu ngoài thực hành thì không có lý thuyết nào được hết. Vì sách vở, kinh sách để lại quá hay, nhưng mà người phàm mấy người được hiểu. Đọc mới có 10 câu, 5 câu là chán ngang rồi, không thích nữa. Cho nên nhưng cái đó cũng phải có, để độ những từng lớp đã bước vào học văn chương trí thức, phải mượn đó mà để soi sáng tâm thức của họ, họ mới lần lượt quay về với chính họ được. Còn người mà biết hành pháp rồi không cần thiết, chỉ cần sự thực hành để đi tới mà thôi. Hàng ngày những kinh vô tự kích động và phản động ngay trong gia can đã giáo dục. Nếu người trở về sự thanh nhẹ và quân bình thì người sẽ thấy rõ điều đó. Thượng Đế đã an bài từ lâu và dẫn tiến tâm linh. Chính sự trì trệ của chính mình mà làm cho mình chậm tiến mà thôi. Cho nên hôm nay chúng ta lại có được một dịp nghiên cứu thêm đạo là gì. Rốt cuộc mọi người cũng sẽ thấy đạo là siêu nhiên quân bình. Phải trở về với siêu nhiên quân bình mới thấy rõ đạo. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Ơi, họ tưởng lầm là họ đã đắc pháp rồi. Họ tưởng lầm họ đắc pháp, nhưng mà bề trên vẫn thử họ, cho họ rất hay. Cho họ rất hay, họ tưởng là họ vững. Rồi họ muốn chuyển qua một cái pháp khác, hay là muốn chủ trị, họ muốn lập một cái đạo riêng của họ. Thì họ bỏ phải cái đường lối này. Họ giữ cái đường lối họ đã sắp đặt. Thành ra, cái hay của họ, Thượng Đế cho họ thấy cái hay của họ, mà để phạt họ, có thể họ chịu đựng được không? Phạt, chứ không phải hay. Có nhiều người bị lầm, rồi bị kẹt cái đó. Cho nên ông trời, ông chỉ nói rằng ta mới là thật sự đại ba xạo, chứ các con chưa có biết xạo đâu. Ông nói cái câu nói ở Việt Nam, nói như vậy, nói với tôi, ta mới là thật sự đại ba xạo. Có ngày tao va chạm một cái là mày chết luôn. Cho nên ông cho mình thấy hay lắm, thấy mình giỏi. Ngon, tôi đàng hoàng, tôi thu tinh tấn, đắc đạo. Chắc chắn rồi đó. Nhưng mà chưa tới đâu. Lên gặp ông thì ông chửi. Vô kiến diện ngài không được. Vô là chỉ bị chửi từ đầu chí cuối, rồi lúc đó thấy nhẹ. Ngài chửi là ngài thương. Cha thương con thì cho roi cho giọt, quánh cho nó một mớ, cũng như là ban cái điện quyền cho nó học, để nó bỏ cái chấp ngã của nó, để nó tiến tới cái hòa đồng. và nó không bỏ cái bỏ hẳn cái quyền làm thầy làm chủ của nó, không có vụ làm thầy làm chủ nó, ha, nó chỉ dùng hòa đồng để dẫn tiến tâm linh mà thôi, ha, thì lúc đó mới thấy rõ rằng thượng đế hay thiệt.